Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học qua chương 57. Hôm nay chúng ta học Kinh Thánh Tân Ước bài 60, Luca chương thứ 18, về vụ ngôn người quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy, để Chúa kêu gọi chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, vì cầu nguyện là sức mạnh của mỗi người chúng ta. Và nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta mới giữ vững được niềm tin ở trong thế giới ngày hôm nay. Xin mời đọc từ chương 18 câu 1. Đức Giê-xu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn? Ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói, cho nên biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là cái lời mà Chúa Giê-xu dạy phải kiên trì cầu nguyện. Đừng có bao giờ chúng ta nản lòng, bởi vì Chúa luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và Chúa biết cái lúc nào là lúc tốt nhất, lúc thuận tiện nhất để Chúa ban cho chúng ta, và Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng qua cái dụ ngôn hôm nay, cái ông quan tòa chẳng kính sợ Chúa, chẳng kính sợ con người, chẳng chiên để ai hết. Cái bà gói nghèo ở trong xã hội Do Thái là đã thấp cổ bé miệng rồi, không có chồng. Và nếu không có cả con cái nữa, mà bà lại bị oan, bị mọi người ăn hiếp, bị oan, thì bà kêu tới cái cửa công, quan tòa phải xét xử, mà ông không chịu xét xử vì bà quá nghèo, có cái gì mà trả tiền tòa đó. Và những người giàu thì họ cùng đút lót và xử cho họ, mình còn được cái này cái kia. Còn bà quá nghèo thì dĩ nhiên bà có cái gì để cho mình đâu. Ngay cả mở quan tòa, mở phiên tòa đi nữa cũng phải có tiền chi phí, bà nghèo quá làm sao mà có cái gì. Nhưng mà bà kêu cầu hoài, thì chúng ta nghe lời ông nói, vì sự quấy rầy của bà quá làm ông ta nhức đầu nhức óc, thôi xử cho nó xong cho rồi. Một ông quan tòa bất công, không kính sợ Chúa, không kiêng nể ai, mà lại còn biết xử vì sự kiên trì của bà quá, huống chi là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, mà những người Chúa đã tuyển chọn, đã gọi vào thành viên của giáo hội, của thân mình mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, là con cái của Chúa, Chúa lại không minh xét sao? Chúa lại kéo dài mãi sao? Cho nên cái vấn đề ở đây được đặt ra là một Thiên Chúa công bằng, thì tại sao người không xét xử công bằng? Như lời Thánh Bình 44, trên Gia-ca-ria chương 1 câu 12, sách Khải Huyền chương 6 câu 9 chẳng hạn. Thì những phần đó để nói cho chúng ta biết Thiên Chúa sẽ xét xử công bằng ở trong mọi việc cho chúng ta. Điều quan trọng là chưa đến thời đến lúc Chúa có nhiều cách để làm việc theo ý của Chúa. Và dĩ nhiên là tới lúc mà Chúa ra tay, Chúa chờ đợi sự hoán cải của con người. Và chúng ta có cầu nguyện đúng cách để Chúa xét sự công bằng cho chúng ta hay không? Chúng ta phải kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thì Chúa biết cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Và Chúa cũng muốn chính những kẻ làm những điều tội lỗi kia phải hoán cải. Cho nên cần có thời gian để cứu họ nữa. Và Chúa dùng cái hình ảnh của một quan tòa chẳng coi ai ra gì hết. Và nhiều người thì nghĩ Thiên Chúa là một ông quan tòa bất công hay sao? Để những chuyện phi lý trên đời này nó xảy ra sao? Nhưng mà Chúa nhắc ở đây, sự kiên trì cầu nguyện, thì dần dần chúng ta sẽ khám phá ra rằng đâu phải mọi chuyện đều phi lý như mình nghĩ đâu. Và sẽ có ngày chúng ta sẽ nhận ra trong các biến cố đã xảy ra đó, chúng ta nhận ra cái dung nhan của một Thiên Chúa biết yêu thương, biết thương xót, kiên trì chờ đợi người tội lỗi ăn năn hối cải. Và Chúa muốn cứu tất cả mọi người, cả nạn nhân lẫn kẻ tội lỗi. Từng giai đoạn một, những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Chúa, Chúa lại bỏ mặc sao? Chúa Giêsu thường hay nhấn mạnh cái trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới này nữa. Những người cùng mời gọi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện với Chúa đêm ngày. Và trước những cái bất công của xã hội, trước những sự dữ đang lấn chiếm thế giới này, chúng ta phải cầu nguyện kiên trì. Và chúng ta cầu nguyện rồi, chúng ta mới thấy cái người cầu nguyện và người hoạt động như thế nào. Chúng ta sẽ phân biệt rõ ràng. Người cầu nguyện thì được Thánh Thần Chúa thúc đẩy để hoạt động theo ý của Chúa. Không dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt đâu. Nhưng kiên trì và làm những gì tốt nhất cho nhau. Cái người hoạt động mà không cầu nguyện đó, dễ đi tới bạo hành lắm. Dễ đi tới cái bất công bởi vì muốn dùng sức mạnh của mình để trả thù, để bắt người khác phải theo ý của mình. Cho nên có biết bao nhiêu người cầu nguyện nhưng mà không cầu nguyện đúng theo cái cách của Chúa, là theo cái kế hoạch của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã chịu sự bất công. Ngài vô tội, Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Và chúng ta thấy rõ ràng cái sự thật đó. Và nhiều người vô tội bị bắt hại, như các thánh tử đạo chẳng hạn, dù là bị người khác hiểu lầm và giết hại, ví dụ như các vua chúa Việt Nam, cứ nghĩ rằng là Công giáo là một tà giáo. Và sự hiểu lầm về việc không có tôn kính cha mẹ trong giới răng thứ tư chẳng hạn. Những hiểu lầm và những cái tiếng đồn sai lạc làm cho họ đã quyết tâm triệt tiêu giáo hội chẳng hạn, như ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà qua đó, giáo hội có nhiều thánh tử đạo, có nhiều người đã có cơ hội để tỏ được cái lòng yêu mến và trung thành với Chúa đến cùng. Và những lời cầu nguyện của họ đã giúp cho thế giới này tốt hơn. Máu thánh tự đạo đã đổ ra, làm cho nhiều người tin vào Chúa hơn. Vì qua máu các thánh tự đạo chết vì yêu mến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhận tất cả cái tình yêu của họ và đổ ơn thánh của Chúa xuống để cho nhiều người nhận biết Chúa hơn nhờ tác động của thánh thần tình yêu của Chúa. Cho nên chỉ trong cái nhìn của Chúa, chúng ta mới thấy những cái điều tốt mà Chúa đang làm trong thế giới này. Chúa Giêsu đến, Ngài không có là vua theo kiểu của trần gian để được tôn vinh và giải thoát dân tộc Do Thái, cũng như giải thoát những người khác bằng quân sự, bằng chính trị. Chúa Giêsu không làm điều đó. Nhưng mà Ngài lại vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chịu bất công. Không phải riêng gì chúng ta chịu bất công đâu. Chúng ta có tội, chúng ta chịu sự bất công để đền tội chúng ta là chính đáng rồi. Nhưng mà có những người vô tội như Chúa Giêsu mà Ngài chịu sự bất công hơn chúng ta nhiều. Chịu đau khổ trên thập giá. Nhưng mà qua cái tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trao ban 100% sự sống của Ngài, tài năng của Ngài, mình máu của Ngài, tình yêu, quyền năng của một Thiên Chúa để cứu độ nhân loại. Và cái con đường đó, các thánh tử đạo lại tiếp tục đi để làm cái máng truyền thông ơn Chúa cho những người kế tiếp. Nhiều người nhận biết Chúa và sống bằng tình yêu của Chúa. Họ là những chứng nhân sống động. Chứ không phải phúc âm của Chúa là một giáo thuyết suông về tình yêu. Thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Và cụ thể rõ ràng cái sự hy sinh đó trên thập giá và máu cái thánh tự đạo đổ ra. Chúng ta thấy rõ ràng những chuyện bất công rất là nhiều. Và cả những quan tòa bất chính nữa cũng rất là nhiều. Vì họ làm việc để có tiền. Ai hối lộ cao thì người đó được xử trấn án. Kẻ vô tội không có tiền hối lộ thì lại bị xử vào tù. Kêu ai đây? Kêu không thấu tới trời sao? Và khi nhân loại chúng ta, xã hội nào càng rối loạn, càng nhiều bất công, càng nhiều tội lỗi, thì Chúa lại đổ ơn xuống để cứu giúp họ, cho họ ơn hoán cải. Chỉ trừ trường hợp nào mà họ cố chấp, cứ kéo dài mãi, thì dĩ nhiên sẽ đưa tới sự triệt tiêu, sự hủy diệt. Chúng ta thấy dân tộc Do Thái đó, cuối cùng họ đã bị bình địa. Những kẻ kiên trì đêm ngày kêu cứu với Chúa, thì Chúa Giêsu đã nhấn mạnh cái trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới. Chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện luôn, không ngừng, để cho nước Chúa trị đến. Và nhờ cầu nguyện, chúng ta trung thành với Chúa mãi mãi, không có mất đi niềm tin. Và chúng ta thấy cuối cái bài phúc âm này là liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Khi Chúa Giêsu trở lại, có còn thấy không? Chúng ta biết là Chúa Giêsu đã xác nhận là trong xã hội Do Thái thời của Chúa Giêsu, vào những ngày cuối trước cuộc phán xét, sự dữ sẽ hoàn thành mãnh liệt đến nỗi lòng yêu mến Thiên Chúa của nhiều người sẽ nguội đi, làm cho họ bị mất niềm tin. Có phải là thời đại của chúng ta không? Và nếu mà xét một cách nào đó, thì việc Chúa Giêsu đến lần thứ nhất mà Chúa Cha đã chuẩn bị suốt cả một thời đại dài trong Cựu Ước, cả hàng mấy ngàn năm như vậy, từ Abraham đến Chúa Giêsu cả gần 2.000 năm, mà đã kết thúc với một cái sự thất bại trước mắt con người. Vì Chúa chọn nguyên một dân tộc để chờ đợi đấng cứu thế đến, nhưng rất ít người tin vào Chúa Giêsu. Chúa đã chọn cái nhóm 12 và khoảng 500-700 người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng khi Chúa Thần đến thì Chúa đã tác động lên tới 5-7.000 người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng mà so với bao nhiêu triệu người thì chẳng là gì hết. Chỉ là hạt muối bỏ bể thôi. Thì xem ra Cựu Ước đã kết thúc như là một sự thất bại. Có ít người tin vào Chúa. Rồi sau đó gần 40 năm, từ năm 66 đến năm 70, sau cuộc khổ nạn của Chúa, thì người Do Thái đã rơi vào những hỗn loạn, những thiên sa giả, những vị cứu thế giả, những nhóm quá khích tự xưng mình là cứu thế, và theo cái nhìn của họ là hoàn toàn chính trị, là nổi lên chống lại đế quốc Roma. Cho nên những cuộc bạo động nó đã đẩy dân tộc Do Thái đi tới chỗ diệt vong. Và từ năm 70 đó, họ đã tiêu tan thành thánh Jerusalem. Và những người khác thì rải rác đi khắp thế giới. Mãi tới năm 1948, họ mới có thể lập lại quốc gia Do Thái Israel với khoảng 3 triệu người. Trong khi người Do Thái trên thế giới khoảng 20 tỷ người, rải rác ở khắp nơi trên nước Mỹ khoảng 7 triệu người. 20 triệu người rải rác, về nước chỉ có 3 triệu người. Những kẻ tin vào Chúa đã ít rồi, ở trong Cựu Ước, rồi có mấy chục năm sau đã hỗn loạn, đã tiêu tan cái đất nước Do Thái rồi. Cho nên qua đó, chúng ta thấy thời đại của chúng ta cũng vậy. Một thời đại mà cái sức mạnh của sự dữ nó đang lớn mạnh. Họ nắm tiền bạc của thế giới, họ làm chủ các vua chúa, các tổng thống của thế giới để làm theo ý của họ, để cổ võ cái nền giáo dục vô thần, để cổ võ một đời sống vô thần ở trên toàn thế giới. Từ vấn đề giáo dục cho tới đời sống kinh tế, vật chất, văn hóa, đều theo cái hướng vô thần, không tin vào Chúa. Và chúng ta thấy nhiều chuyện bất công đó nó xảy ra, mà Chúa thì muốn cứu độ tất cả mọi người, thì làm sao đây? Nhân loại chỉ biết có tiền và sống để thỏa mãn thôi, không có nghĩ gì đến Chúa, không có cầu nguyện với Chúa nữa. Thực sự là cầu nguyện của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa. Chúa là đầy đủ rồi. Lời cầu nguyện của chúng ta chỉ đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, sức mạnh của Chúa cho chúng ta. Cho nên, trong cái hoàn cảnh mà ngày hôm nay, nhân loại đang lao vào tội lỗi và nhiều sự dữ như vậy, thì chúng ta làm gì đây? Cầu nguyện, kiên trì với Chúa. Ông quan tòa bất công cuối cùng cũng xử cho bà quá nghèo. Thì huống chi cha chúng ta trên trời đấng yêu thương chúng ta, Ngài không ra tay cứu độ chúng ta sao? Cho nên đừng thất vọng. Chúa là cha yêu thương đã nghe tất cả lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm kêu cầu Ngài, thì Ngài ra tay, mọi sự đều yên lặng. Như con thuyền Phêrô trên sóng gió, Chúa chỉ quát một lời là biển yên lặng, gió yên lặng, đều vâng phục Chúa. Thế giới này cũng vậy. Ma quỷ chẳng qua là những tạo vật, không hơn không kém. Quyền năng của những thiên thần, nhưng phải vâng lời Thiên Chúa. Chúa để cho những sự dữ có thể xảy ra, bởi vì con người có tự do, các thiên thần có tự do. Nhưng những ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, tất cả khi chúng ta nhìn vào cả thế giới này với bao nhiêu những bất công của xã hội, chúng ta cần có cái nhìn cao hơn, cái nhìn của Thiên Chúa, để chúng ta kiên trì cầu nguyện là một. Thứ hai là chúng ta cùng làm việc cho Chúa để tạo một thế giới công bằng và yêu thương bằng đời sống chứng nhân của chúng ta. Và phần còn lại, chúng ta tín thác cái lòng thương xót của Chúa và Chúa biết cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Không cầu nguyện, không tín thác vào Chúa, không khẩn khoản nài van Chúa, thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại vì chúng ta không có sức mạnh để đối đầu với ma quỷ. Nhưng khi liên kết với Chúa Giêsu thì ma quỷ phải vâng lời. Mọi cái tổ chức của xã hội đi vào đời sống vô thần thực tiễn đi nữa, cuối cùng đi tới tột đỉnh của đời sống vô thần, người ta sẽ thấy cái sự dữ của đời sống vô thần. Và con người phải biết lựa chọn những điều tốt nhất, không thể nào tiếp tục trong những sự dữ đó nữa. Và cuối cùng, con người sẽ nhận biết Chúa là Thiên Chúa cứu độ duy nhất của mình thôi. Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Chúng ta sẽ nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Thì lúc đó, con người và toàn thế giới sẽ đi theo cái kế hoạch của Chúa, kế hoạch của Chúa Cha tạo dựng nhân loại, để chúng ta làm đúng theo ý muốn của Chúa. Cho nên Chúa có kế hoạch cao hơn và lớn hơn. Nhân loại đi tới cái tận cùng bằng số thì sẽ khao khát sự công bằng, yêu thương của Chúa và sẽ đến với Chúa. Vì Chúa là chủ tể của lịch sử này và Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta thấy hỗn loạn, chúng ta thấy chiến tranh, chúng ta thấy bắt bớ, chúng ta thấy sự dữ nó xảy ra. Nhưng chúng ta tín thác vào Chúa, chúng ta không sợ hãi, nhưng trao phó tất cả cho Chúa. Khi chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã làm việc cho Chúa rồi, phần còn lại là Chúa có phương cách để làm. Thời của các tông đồ, khi Phaolô, Phêrô và nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đã bị xử án, bị treo trên thập giá, bị chặt đầu như Phaolô, bị giết chết. Thế giật sự dữ nó mạnh như vậy và kéo dài cả tới thời của vua Constantino năm 312 mới được tự do tôn giáo. Khó khăn biết chừng nào. Và số người tin vào Chúa cũng còn rất là ít ỏi trong 300 năm đầu tiên. Nhưng luồng gió của Chúa Thánh Thần thổi đến đã thay đổi tất cả. đã biến đế quốc Roma mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa Giêsu sau cả 200 mấy chục năm bắt bớ giáo hội. Cho nên liệu khi người trở lại trên mặt đất này có còn thấy đức tin nữa không? Để cho thấy cái cuộc chiến nó khủng khiếp vô cùng. Cuộc chiến giữa ma quỷ và giáo hội nó khủng khiếp vô cùng. Nhưng chúng ta đã biết Chúa Giêsu đã bảo đảm cửa hỏa ngục không thắng được. Quyền lực của hỏa ngục không thắng được Chúa Giêsu. Ngài là chủ tể, là Thiên Chúa. Cho nên hãy kiên trì cầu nguyện. Và Chúa Cha có cách của Ngài để cứu độ toàn thế giới này. Chúng ta hãy nhìn trong cái nhìn toàn bộ của Thiên Chúa, cái nhìn cứu độ của Chúa, không phải nhìn ở trong một cái trường hợp nhỏ nhoi. Và chúng ta sẽ lần ra Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của xót thương, đều mời gọi chúng ta hoán cải, đều mời gọi chúng ta trở về với Chúa. Và đó là cái ơn nhân không mà Chúa Cha ban xuống cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Cho nên phải khiêm tốn cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện với tâm hồn của một con trẻ tín thác vào Chúa. Xin mời chúng ta đọc tiếp từ câu 9. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây cho một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Đó, họ tự hào cho mình là công chính. Chuyện này nhiều lắm. Có nhiều nhóm đạo đức, có nhiều phe phái. Đều ai cũng cho cái nhóm mình là công chính là tốt nhất. Nhưng mà khi cho mình là công chính là tốt nhất thì mình là người tệ hại nhất. Bởi vì mình đã rơi vào cái bẫy kiêu căng của ma quỷ rồi. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng cầu nguyện, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác. Tức là so sánh với những người khác, trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần. Con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được lên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với những người tự cho mình là công chính. Nhóm Pha-ri-siêu cho mình là người trung thành giữ luật Chúa, và họ gia tăng ăn chay, làm việc thiện, ăn chay 1 tuần 2 lần, làm việc thiện, dâng 1/10 để thu nhập của mình. Khốn nổi là nhiều người cho mình là có công trạng do cái cuộc sống gương mẫu của mình đó, là việc lành của họ buộc Thiên Chúa phải thưởng công cho họ. Đó là một cái quan niệm sai hoàn toàn đối với Chúa Giêsu. Ơn tha thứ, ân sủng của Chúa, ngay cả cái hạnh phúc trên thiên quốc đều là hồng ân, nhưng không từ Thiên Chúa mà đến, không phải là do cái công lao của mình. Những gì mình làm chỉ có giá trị của một tạo vật là con dê rô trước mặt Chúa thôi, chẳng nghĩa lý gì hết. Người thu thuế thì lại ngược lại, tự nhận mình là kẻ có tội với Chúa và với tha nhân. Cái điều quan trọng là khiêm nhường nhìn nhận sự thật về mình. Đó là cái điều hay nhất, cái lời hay nhất. Anh chỉ biết xin ơn tha thứ thôi. Xin Chúa thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Chính anh là người sống trong sự thật và trong sự công chính của Chúa. Khi anh trở về nhà, anh được nên công chính, nghĩa là được đẹp ý Thiên Chúa. Còn người kia thì không. Bởi vì đến để khoe khoang những gì mình có, mình làm được. Mà Chúa đâu cần những cái đó đâu. Lời cầu nguyện của chúng ta không thêm gì cho Chúa. Tiền bạc của chúng ta, Chúa có cả cái vũ trụ này. Còn nhiều hơn những gì chúng ta có nữa. Chúa Giê-xu lên tiếng nói với những người tự hào cho mình là công chính. Là công chính đối lại với được nên công chính. Chúng ta thấy cái khác, hai cái khác nhau. Người Pha-ri-siêu tự cho mình là công chính. Còn người thu thuế sau khi cầu nguyện trong khiêm cung thì lại được nên công chính. Tôi nói cho ông biết, người này khi trở về xuống nhà đã được nên công chính. Cái điểm quan trọng đó, nó khác nhau giữa cái người Pha-ri-siêu tự cho mình là công chính, còn một bên người thu thuế thì đầy tội lỗi với tha nhân và với Chúa, cho nên anh khiêm cung và anh lại được nên công chính. Anh trở nên đẹp ý Chúa, được liên kết với Chúa. Và Chúa Giê-xu đã lên tiếng nói với một số người tự hào như vậy. Và sách thánh gọi người công chính, những ai sống đúng đắn trước mặt Thiên Chúa vì tuân giữ luật của Chúa. Như trong Mát-thêu chương 1 câu 19, Giu-se là người công chính. Hai ông Giu-se và Gia-ca-ri-a được gọi là người công chính. Tuy nhiên, ở nhiều nơi người ta xem các hành động bên ngoài làm nên người công chính rất là quan trọng. Xem cái hành động bên ngoài của một người là được những việc đó làm cho họ công chính. Và nhóm Pha-ri-siêu hoặc bất kỳ nhóm tôn giáo nào cũng đồng thời là những đảng phái, là một nhóm người trong xã hội tự coi mình là người tử tế, người công chính, tốt lành hơn những người khác vì những hành động bề ngoài bên của mình. Đó là một điều sai lầm hoàn toàn. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy người thu thuế tin vào lòng thương xót của Chúa và anh được trở nên công chính, mặc dù anh không có gì để nại vào hết, anh đầy tội lỗi, anh biết sự thật về mình. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta sống khiêm tốn nếu muốn được đức công chính hoặc đức chính trực duy nhất mà Thiên Chúa chấp nhận. Vì đâu phải cứ lập công tích đức mà chúng ta được nên công chính, nhưng là phải nhận lấy nhân đức ấy từ tay của Chúa như là một ân huệ, nhưng không của Chúa, không phải do công trạng của mình đâu, nhưng mà đó là ân huệ nhưng không Chúa cho mình. Người tặng ban cho những ai mong nhận từ nơi người ơn tha thứ và sự thánh thiện. Ân sủng của Chúa giúp chúng ta sống thánh thiện nên giống Chúa. Và sự tha thứ vô điều kiện của Chúa, những gì mình làm chỉ có giá trị của một con người thôi. Không phải ngẫu nhiên mà dụ ngôn này có trong phúc âm thánh Luca. Và chúng ta biết Luca là môn đệ của Phaolô, vì chính thánh Phaolô cũng là người Pha-ri-siêu. Được ơn trở lại, ông nhận ra cái sự thật này và ông chú ý tới cái dụ ngôn này. Thánh Luca đã đưa nó vào trong Kinh Thánh, vào lời của Chúa. Cho nên chúng ta có cái dụ ngôn này. Cho nên Phaolô thường nhắc đi nhắc lại và Luca có lẽ đã thấm rồi. Cho nên ông điều tra cẩn thận và đã hiểu được sự công chính đích thực của đức của người Kitô hữu là đón nhận nhưng không từ Chúa, là tin vào Chúa. Những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao đến nỗi không khi nào mà chúng ta có thể tự mua lấy được việc này việc kia từ Thiên Chúa bằng việc đạo đức hay là việc lành của mình đâu. Nhưng Thiên Chúa ban tất cả chúng ta nếu chúng ta tin vào Ngài. Chúng ta tin vào Chúa. Niềm tin là một sự biến đổi cuộc đời chúng ta để chúng ta theo ý muốn của Chúa và yêu mến Chúa. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đưa ra làm cái dụ ngôn này về một người Pha-ri-siêu chỉ biết so sánh mình với những người khác để thấy mình tốt hơn những người khác. Đấy chính là cái bẫy của ma quỷ đã đón đường mọi người. Và tất cả những nhóm Kitô hữu nào tự hào mình, tự hào là mình đã chọn cái con đường hoán cải cho mình là công chính. Bất cứ nơi đâu mà giáo hội chia rẽ, dù là lý do tôn giáo hay chính trị, thì có thể nói chắc chắn là người ta thích ở trong cái tình trạng ấy, vì họ tự cho phép mình so sánh mình với kẻ khác, giống như người Pha-ri-siêu này, so sánh người ta, chứ không phải theo gương của Chúa Giêsu là đến để phục vụ. Khi tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ sống khác. Có thể cầm chắc là người ta đang sống trong cái sự so sánh rõ ràng, phe nhóm thôi, chứ không phải là theo Đức Kitô. Và thật khó mà có chân trong một nhóm người trở lại mà không nhìn bằng cặp mắt thương hại những anh em Kitô hữu đã không chọn đi cùng đường với mình. Mình rất là khó đón nhận những cái người không cùng đường với mình, nhưng mà Chúa Kitô đón nhận tất cả những người tin vào Chúa và khiêm nhường. Mỗi người một thể cách khác nhau, nhưng mà luôn luôn là sự khiêm nhường cùng phục vụ và nhờ ơn thánh của Chúa để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô, không phải đến với mình, không phải để thân bóc mình. Con người chúng ta dễ kiêu căng lắm, dễ thích lời khen của người đời lắm. Cho nên chúng ta làm vì cái động lực là để được khen. Thì chúng ta được phần thưởng của trần gian thôi, chẳng được gì cả trên trời hết. Và đó là cái nỗi buồn của chúng ta khi chúng ta chết. Chúng ta mới thấy tất cả gì mình làm, mình đã được phần thưởng trần gian rồi. Và đến với Chúa, chúng ta không giống Chúa gì hết. Chẳng bao giờ chúng ta làm vinh danh Chúa hết, mà chỉ vinh danh cho mình thôi. Cho nên cái dụ ngôn đặc biệt là Chúa yêu thương những người tội lỗi. Và Chúa nghe lời cầu nguyện của người tội lỗi, người thu thuế. Người thu thuế khiêm cung, không dám ngước mắt lên vì biết mình tội lỗi. Chỉ biết lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và người cha yêu thương nhận lấy cái tấm lòng của một đứa con quay về với mình. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Nhìn nhận cái sự thật về mình. Thì lại được lên công chính là ơn nhân không của Chúa ban cho. Không phải do công lao của con người. Còn ăn chay cầu nguyện làm bao nhiêu việc đạo đức, ngay cả bố thí, cả gia tài của mình đi nữa, mà để so sánh, để khoe khoang, thì chúng ta được phần thưởng ở trần gian rồi. Đó là cách sống của người Pha-ri-siêu mà Chúa Giê-xu chỉ trích nặng lời. Vì người Kitô giáo, người theo Chúa Kitô không thể sống như vậy được. Chúng ta không thể sống cái lối sống của người Pha-ri-siêu được. Vì như vậy, uổng công cứu chuộc của Chúa Giê-xu nơi chúng ta. Khi chết rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đi ngược đường rồi. Không đi theo Chúa Kitô mà lại đi theo cái đường của người Pha-ri-siêu. Con đường khoe khoang, con đường tìm danh vọng, lời khen của người đời cho chính mình, trong khi mọi vinh quang, mọi chúc tụng nhờ Chúa Giêsu để quy hướng về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Vì vậy, ý thức được cái sự thật này, chúng ta phải tập có một đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa, một đời sống cầu nguyện khiêm tốn, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Con là kẻ tội lỗi nhất trong người tội lỗi. Xin Chúa thương xót con. Chúa đã đổ máu ra để cứu chuộc con. Con cảm tạ Chúa. Đó là những ơn nhân không, ơn tha thứ vô điều kiện của Chúa. Chúng ta đến để lãnh nhận thì phải khiêm cung. Tất cả đều lãnh nhận từ Chúa hết. Sự sống, sức khỏe, tài năng của mình, tất cả đều đến từ Chúa hết. Thì có cái gì để khoe khoang nữa đâu. Vì vậy, phải có tâm hồn khiêm cung, đơn sơ như một em bé. Một em bé tín thác hoàn toàn vào Chúa. Và qua câu 15, người ta còn đem trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì chẳng được vào. Nên chúng ta không có tâm hồn tín thác vào Chúa như một trẻ em tín thác vào cha mẹ của mình, thì chúng ta chỉ mang cái đầu óc suy luận, trách cứ, so sánh, phê bình. Cuối cùng, chúng ta đi cái đường của người Pha-ri-siêu, không đi cái đường của Chúa. Chúng ta cứ tích trữ cho thật nhiều, mà chúng ta không tìm chính Thiên Chúa, thì chúng ta không được gì hết. Cho nên một tâm hồn khiêm cung, đơn sơ, chân thành như một em bé, có ý ngay lành suốt cuộc đời mình đi theo Chúa và xin Chúa thương xót mình là kẻ tội lỗi. Xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Con tín thác vào Chúa. Khi chúng ta sống trong một tâm tình khiêm cung, đơn sơ, chân thành với Chúa, chúng ta nhận lãnh ngay lập tức cái sự công chính của Chúa, sự bình an, niềm vui của Chúa, niềm vui tín thác và lòng thương xót của Chúa. Cho nên khiêm cung và tâm hồn như một trẻ em mới được vào nước trời. Còn khi chúng ta có nhiều của cải, nhiều tài sản, chúng ta coi tiền của vật chất là nguồn hạnh phúc của mình, chứ không phải Chúa, thì chúng ta sẽ không tín thác vào Chúa. Như trong cái đoạn kế tiếp từ câu 18, có một thủ lãnh hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đáp, sao ông gọi, nói tôi là nhân lành? Chẳng có ai nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Cho nên ở đoạn này chúng ta thấy Chúa xác nhận chỉ có Thiên Chúa là nhân lành thôi. Còn con người chúng ta sinh ra là nghiêng chiều và ích kỷ và những cái đam mê tội lỗi. Không có ơn thánh của Chúa, chúng ta chẳng làm gì được hết. Cho nên Chúa Giêsu xác nhận chỉ có một mình Thiên Chúa mới nhân lành thôi. Và Chúa trả lời cho ông ta: hẳn ông biết các điều răn, chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ. Ông ta nói: Tất cả những việc đó tôi đã tuân giữ từ tuổi nhỏ. Nghe vậy Đức Giê-xu bảo ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi ông hãy đến theo tôi. Nghe vậy ông ta buồn lắm vì ông rất giàu. Giàu đến độ mà Chúa Giê-xu phải nói là những Chúa Giê-xu nhìn ông ta và nói, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Những người nghe Đức Giê-xu nói liền hỏi, thế thì ai có thể được cứu? Người đáp, những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Cho nên sống trên trần gian chúng ta cần tới tiền bạc, tới vật chất. Đó là hồng ân và quà tặng của Chúa cho để phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải biết cảm tạ, biết tôn thờ Chúa là đấng đại ân nhân của chúng ta, là Thiên Chúa của chúng ta, là Cha yêu thương của chúng ta. Cho nên Chúa mới là nguồn hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải tiền bạc. Và những gì mà chúng ta để dư thừa không xài đến, để trong nhà của chúng ta, và của dư thừa phải nói thẳng ra là ăn cắp của người nghèo. Có những người nghèo không có gì để ăn, không có gì để dùng hết. Còn mình thì dư thừa bỏ vào một cái góc nào đó mà không có bao giờ đem ra sử dụng. Một cuốn sách không bao giờ đọc thì để làm gì? Một cái đồ dùng không bao giờ dùng tới thì để làm gì? Tất cả đều là sự hoang phí. Cho nên cái gì dư thừa chúng ta không dùng đến, để ở đó là ăn cắp của người nghèo. Phải biết cho đi, phải biết trao ban. Thì lúc đó chúng ta mới thực sự là những người con của Chúa, làm đúng theo ý của Chúa. Cho nên cái người thủ lãnh này giàu có, anh ta tuân giữ tất cả những luật lệ của Chúa, 10 giới răn của Chúa từ thuở nhỏ. Một người tốt như vậy. Nhưng mà Chúa mời gọi cái bước kế tiếp, ông ta làm không được. Vì tiền bạc mà ông đặt tất cả cái hạnh phúc ở nơi đó. Cho nên ông giữ 10 giới răn kia nó có nghĩa gì? Nếu không đặt hạnh phúc mình nơi Chúa, thì đặt hạnh phúc của mình trên lề luật sao? Trên tiền bạc sao? Lề luật để đưa chúng ta đến với Chúa. Mà không đến được với Chúa vì cái khối tiền bạc nó bao phủ mình, nó trói mình, nó xiềng xích mình. Nó làm cho mình tưởng rằng tiền bạc là nguồn hạnh phúc của mình chứ không phải Chúa. Ở đây Chúa bảo bán hết cho người nghèo, hai bàn tay trắng hoàn toàn rồi mới trở lại theo Chúa Giê-xu. Và ông ta buồn rầu bỏ đi. Nhưng mà Chúa nhìn ông ta và nói, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Khó đến độ mà như con lạc đà chui vào lỗ kim. Chắc chắn là con lạc đà chui vào lỗ kim mà không được rồi. Dù là nói là lỗ kim nào đi nữa, lỗ kim may hoặc là lỗ kim của một cái hòn đá ở giữa sa mạc, bị gió nó thổi thành cái lỗ kim, hoặc là cái cổng rất là nhỏ, cái cửa kim rất là nhỏ mà người ta tưởng tượng ra. Nhưng mà thực tế, ở đây Chúa muốn nói là không thể vào được. Cậy dựa vào tiền của và coi nó là cùng đích của mình thì không thể vào được. Có bao giờ con lạc đà mà chui qua lỗ kim được đâu. Cho nên mọi người mới hỏi Chúa Giê-xu là thế thì ai có thể được cứu? Và Chúa đã đáp, những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Chúa Thần có thể tác động các tông đồ bỏ chài lưới đi theo Chúa, bỏ cả mạng sống của mình vì yêu mến Chúa. Và cũng biết bao nhiêu những người như tể tướng Thomas More chẳng hạn, ở thời của anh. Rồi biết bao nhiêu người giàu có sẵn sàng vì Chúa mà hy sinh tất cả. Cho nên chúng ta biết được, nếu chúng ta đầu phục Chúa, để cho Thánh Thần tình yêu Chúa tác động, thì chúng ta mới có sức mạnh của Chúa, chúng ta mới làm được lời theo lời của Chúa. Chúng ta mới thật sự là chi thể của Chúa Kitô. Còn nếu không, chúng ta vẫn rất là xa Chúa Giêsu. Vì vậy mà các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Phêrô thưa: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy. Người đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Khi bỏ tất cả thì được gấp bội ở đời này. Vì tất cả mọi người đã trở nên anh em của mình, 50.000 người, chứ không phải trong một gia đình nhỏ nữa, mà trở nên một đại gia đình của Chúa rồi. Cho nên chúng ta được gấp bội ngay ở đời này rồi. Và nếu ở trong Matthew thì Chúa còn nói cùng với sự bắt bớ nữa. Và cuộc sống vĩnh cửu đời sau, đó là hồng ân của Chúa cho. Dĩ nhiên không phải là công lao của mình, nhưng mà chúng ta đã chọn đi theo Chúa, theo lời mời gọi của Chúa, yêu mến Chúa, vì Chúa đáng được chúc tụng, đáng được yêu mến, là Chúa của chúng ta. Và những cái phần thưởng vĩnh cửu là hồng ân nhưng không của Chúa. Cho nên chúng ta phải sống thánh thiện. Hai cái điểm nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là chúng ta đừng nghĩ rằng nhờ công lao của mình, nhờ đạo đức của mình mà mình được cái này cái kia trên thiên quốc đâu. Sự tha thứ vô điều kiện của Chúa, tình yêu của Chúa. Khi chúng ta là tội nhân, Chúa vẫn chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cái chỗ yêu thương trên thiên quốc rồi. Chúa chờ chúng ta trở về để đến với Chúa, để ở mãi mãi với Chúa. Đó là cái nhân nhưng không tình yêu vô điều kiện của Chúa ban cho rồi. Chúng ta đến để lãnh nhận, gấp trăm ở đời này, gấp bội ở đời này, và sự sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta biết trước về những gì mình sẽ đạt được. Đó là hồng ân của Chúa. Ngay cả một đời sống biết Chúa, sống hạnh phúc trong đức tin của mình, và mình sống cho Chúa để ở mãi mãi với Chúa, tất cả đều là hồng ân vô điều kiện của Chúa hết. Vì vậy mà chúng ta phải đối xử nhân từ yêu thương với tất cả mọi người. Và Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu đó một cách cụ thể cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã lên Jerusalem để chịu điều đó. Nhưng các tông đồ không dễ gì hiểu được đâu. Câu 31, Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói với các ông: Này chúng ta lên Jerusalem, tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất. Quả vậy, người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết người. Và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu gì cả. Đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ người những điều người nói. Chúng ta thấy Chúa báo trước rất là nhiều lần về cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng mà những môn đệ đi theo Chúa Giêsu là mong Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vì bao nhiêu phép lạ Chúa làm. Và khi Ngài lên làm vua, lên Jerusalem để được làm vua, để giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma, thì các ông đi theo Chúa Giêsu để được làm quan tể tướng, được chức tước, Cho nên khi nói về cái chết của Chúa Giêsu, các ông làm sao hiểu được? Các ông đang ở trong một cái thế giới khác khi theo Chúa Giêsu, và phải chờ lần lần Thánh Thần Chúa tác động, Thánh Thần Chúa biến đổi, tái sinh họ, họ mới trở nên một với Chúa Giêsu. Một tâm tình, một tình yêu, một cái nhìn của Chúa Giêsu thì Thánh Thần Chúa tác động để cho họ hiểu và họ làm chứng nhân cho Chúa sau này. Còn khi Thánh Thần chưa đến thì họ lại không hiểu được những điều Chúa nói đâu. Và chúng ta thấy rõ ràng đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có muốn đi cái con đường khổ nạn đến phục sinh vinh quang đâu. Ai cũng muốn theo cái dạng là phải hưởng thụ liền, phải nhận được liền, ngay lập tức. Còn Chúa thì kiên trì. Chúa qua tử nạn mới đến phục sinh. Phải chết đi cho con người cũ của mình, cho cái tôi ích kỷ, kiêu căng, tự ái và bao nhiêu thứ đam mê bất chính của mình, để sống lại với đời sống phục sinh của Chúa Giêsu, đời sống hướng về Chúa Cha và thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn luôn làm vinh danh Chúa Cha và dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha để làm vinh danh Ngài. Vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Chúa và qua con đường tử nạn đến phục sinh, để chúng ta không đi tìm, không theo Chúa Giêsu để tìm quà tặng của Chúa, nhưng để yêu mến Chúa và đáp trả tình yêu của Chúa, yêu như Chúa Giêsu yêu và yêu thương anh em như Chúa Giêsu yêu, nghĩa là dám chết cho người mình yêu, dám trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương là hạnh phúc của mình. Và hạnh phúc đó trước tiên, tình yêu đó trước tiên là để đáp trả tình yêu của Chúa, để sống với Chúa và từ đó sống với nhau. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 18 câu 35, Chúa chữa người mù tại Jericho.